là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh các ngành, các địa phương quyết tâm thực hiện các mục tiêu chương trình hành động 188 của tỉnh ủy năm 2024. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bình tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Yên Bái hiện đang tập trung chuẩn hóa sản phẩm nông lâm sản để phục vụ xuất khẩu. Đến nay toàn tỉnh đã có trên 23.000 hectare rừng được cấp chứng chỉ FSC hữu cơ, 77 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu được cấp. Trên cây quả có múi, cây chè, thanh long, lúa, cây rau màu cùng nhiều sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, Organic. Nhiều mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu cao như quế, chè, tinh bột sắn, măng và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng với kim ngạch xuất khẩu đạt hàng triệu đô la, chiếm từ 30 đến 40% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Năm 2024, ngành nông nghiệp Yên Bái sẽ tiếp tục chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Trong đó, người nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực. Phấn đấu cơ cấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 21% trong cơ cấu GDP của tỉnh.
Trường mầm non Sùng Đô, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn hoàn thiện tháng 8 năm 2023 với trị giá hơn 10 tỷ đồng nhưng chưa thể đi vào sử dụng do sườn đồi phía sau sạt lở, đe dọa tới sự an toàn của giáo viên và học sinh. Trường mầm non Sùng Đô mới được xây 2 tầng với 15 phòng học trên diện tích gần 1 hecta. Mặt sân nhiều điểm xuất hiện tình trạng sụt lún, hở rãnh sâu. Một số vị trí trụ cột dầm có dấu hiệu bị nứt chân chim, trẻ dọc từ tầng 1 lên tầng 2. Phía sau trường học là ta luy cao 30-40 mét, nhiều điểm ta luy có dấu hiệu hở hàm ếch. Phía cuối trường học giáp danh với các hộ dân là một khu vực bị sạt lở dài gần 100 mét, cao từ 10-20 mét, nứt gãy nhiều tầng, có nguy cơ sụt trượt bất kỳ lúc nào. Sau khi khu vực ta luy trường học bị sạt lở, các cơ quan chức năng của huyện Văn Chấn đã đến kiểm tra làm rõ nguyên nhân. Qua đó, xác định địa điểm xây dựng trường học có địa chất yếu, toàn bộ khu vực nằm trong cung trượt dài, không đảm bảo an toàn. Huyện đã có phương án kè và được phê duyệt bổ sung kinh phí hơn 3 tỷ đồng để xử lý khu vực ta luy bị sạt lở.
Theo thống kê, trong quý 1, khách quốc tế đến Yên Bái đạt trên 82.600 lượt, gấp 6 lần cùng kỳ năm 2023. Kết quả này là nhờ tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu và chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch, tích cực triển khai các loại hình du lịch mới gắn với thế mạnh của từng địa phương như du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm, du lịch canh nông, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Qua khảo sát về khách du lịch quốc tế đến Yên Bái, trên 63% khách du lịch quốc tế đến Yên Bái đi theo hình thức tự do, đa số du khách ưa thích lựa chọn homestay, tỷ lệ khách muốn tăng thời gian tham quan ở Yên Bái cao gần gấp đôi so với tỷ lệ khách muốn cắt ngắn hành trình. Đây là tín hiệu tích cực để ngành du lịch tỉnh Yên Bái tiếp tục các giải pháp thu hút khách, thúc đẩy tăng trưởng du lịch và sớm đạt mục tiêu đón 1,7 triệu lượt du khách theo kế hoạch đặt ra trong năm 2024.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, sau 3 năm triển khai tại huyện Lục Yên đã có 3 trên 11 chính sách hỗ trợ phát triển du lịch được triển khai với kinh phí hỗ trợ 771 triệu đồng. Huyện Lục Yên đã hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động 35 đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại các thôn bản có hoạt động du lịch cộng đồng, hỗ trợ một hồ sơ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, đó là lớp truyền dạy hát khắp cõi của dân tộc Tày xã Mường Lai. Hỗ trợ một hồ sơ duy trì phát triển làng nghề truyền thống phục vụ du lịch là tổ hợp tác theo dệt thổ cẩm thôn Hai Túc, xã Phúc Lợi. Năm 2023, Lục Yên đã đón trên 110.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế 15.500 lượt, doanh thu đạt gần 95 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 800 lao động lĩnh vực du lịch.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định kết thúc năm 2024 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra với phương châm hành động quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Để lãnh đạo thành công nhiệm vụ của năm cũng như cả nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đề ra chương trình hành động số 188 với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số, tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, thiết thực, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là tỉnh nằm sâu trong nội địa, không có cửa khẩu và xa các trung tâm kinh tế cảng biển, hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Quán triệt tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, trong đó xác định công nghiệp là khâu đột phá. Bước vào năm 2024, ngành công thương tỉnh Yên Bái tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển công nghiệp theo hướng phát triển xanh phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương, phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng đạt khoảng 11,02%. Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển sản xuất công nghiệp, ngay từ đầu năm, ngành công thương đã bám sát cơ sở, bám sát doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp đang đầu tư vào địa bàn sớm đi vào hoạt động. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái nói:
Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã ban hành cái kế hoạch hoạt động của Sở Công Thương trong cái năm 2024 này nhằm thực hiện tốt cái chương trình hành động của tỉnh. Trong đó thì thứ nhất là tập trung đôn đốc các cái dự án mà sắp sửa hoàn thành để nhanh chóng đi vào sản xuất. Và dự kiến ngay trong đầu năm này thì đã sẽ có khoảng 5 cái dự án sản xuất công nghiệp. Trong đó có các dự án thủy điện, dự án sản xuất gỗ là sẽ đi vào hoạt động sản xuất trong đầu năm. Ngoài ra thì chúng tôi tích cực đôn đốc các cái dự án khác để nhanh tiến độ, để cố gắng làm sao rút ngắn được cái thời gian đầu tư, có thể cuối năm nay là đi vào sản xuất. Với những cái doanh nghiệp mà đã và đang hoạt động rồi thì chúng tôi đang cố gắng phấn đấu nỗ lực là để làm sao các doanh nghiệp có thể là phát huy được toàn bộ cái công suất hoạt động của mình, tránh trường hợp là chỉ hoạt động được 50-60%, cố gắng làm sao ít nhất được 80% công suất, thì lúc đó thì mới đảm bảo được cái mục tiêu đề ra.
Năm 2023 đánh dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ huyện Lục Yên trong thực hiện chương trình hành động 135 của tỉnh ủy. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao trong chương trình hành động số 188, năm 2024 này, huyện tiếp tục hiện thực hóa bằng kế hoạch 179, giao nhiệm vụ cho các xã thị trấn cao hơn so với kế hoạch tỉnh giao. Đảng bộ thị trấn Yên Thế đã chủ động quyết liệt phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm với nhiều giải pháp đột phá hơn trong thực hiện, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, bám sát chủ đề của năm để hành động sát với thực tiễn cơ sở. Ông Tăng Kết Dư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết:
Trong các chỉ tiêu phấn đấu thì thị trấn cũng xác định tập trung một số cái chỉ tiêu chính, trong đó có chỉ tiêu về thu ngân sách. Thì trong năm 2024 thị trấn cũng xác định là phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách 11,5% và phấn đấu về đích sớm so với mục tiêu của đại hội Đảng bộ thị trấn giai đoạn 2020-2025. Và trong những chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội cũng như là phát triển đảng thì thị trấn cũng đã phấn đấu về chỉ tiêu phát triển đảng đến thời điểm hiện nay cũng đã đạt so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn đã đề ra.
Cũng như các đảng bộ trong tỉnh, Đảng bộ thành phố Yên Bái với quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công rõ nhất đó là việc giao nhiệm vụ khoán sản phẩm theo kế hoạch hành động của thành ủy hàng năm đã trở thành phong trào rộng lớn, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy ý chí phát huy nội lực, khát vọng vươn lên trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, 5 chương trình trọng tâm, trọng điểm và 5 nhiệm vụ giải pháp. Thành phố xác định trọng tâm là chăm lo xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, hoàn thành sắp xếp sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã, triển khai hiệu quả 2 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, bám sát chủ đề của chương trình hành động năm. Điểm mới trong năm 2024 là thành phố thực hiện giải pháp về sáng kiến nâng cao chất lượng hiệu quả công việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 cho từng cơ quan đơn vị địa phương. Ông Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy Yên Bái cho biết:
Ban Thường vụ Thành ủy ngoài cái việc mà giao chỉ tiêu theo chương trình hành động 188 thì đã tổ chức triển khai giao 80 sáng kiến kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ chính trị. Đây cũng là một cái cách làm mới của Đảng bộ thành phố trong 2 năm qua. Trên cơ sở đó thì Thành ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan đơn vị căn cứ vào chỉ tiêu nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy giao để phân bổ giao chỉ tiêu chi tiết đến từng tổ chức cá nhân gắn với trách nhiệm, tiến độ, thời gian hoàn thành rất là cụ thể. Rồi nữa là chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị khẩn trương bắt tay ngay vào triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm với một cái tinh thần, ý chí quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn thử thách để mà bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Thì đến nay thì qua gần 3 tháng triển khai thực hiện chương trình hành động 188 thì cũng đã cho thấy có những cái tín hiệu rất là khả quan và tích cực.
Một trong những nhiệm vụ và mục tiêu trọng tâm của tỉnh Yên Bái trong năm 2024 đó là đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, hoàn thành và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế, triển khai hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, phát triển mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ, trong đó tập trung thực hiện đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ giai đoạn 2021-2025. Ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Thì tiếp tục bám sát cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và chương trình hành động của tỉnh ủy và kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm 2023 và cái điều kiện thực tiễn của tỉnh, thì Sở Kế hoạch Đầu tư đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục đề ra 32 chỉ tiêu nhiệm vụ và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong năm 2024. Thì chủ động xây dựng kịch bản chi tiết, tiến độ thực hiện theo từng quý đối với từng chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và giao nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu và từng cá nhân người thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo hoàn thành cao nhất các cái chỉ tiêu đề ra. Bám sát cái chủ đề và phương châm hành động của năm để tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, thời gian, chất lượng và hiệu quả, chủ động rà soát các cái sản phẩm, lĩnh vực còn dư địa phát triển, kịp thời đề xuất phương án điều chỉnh và bù đắp cho những cái lĩnh vực sản phẩm bị ảnh hưởng, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Kể từ năm 2019 đến nay, tỉnh Yên Bái đã thực hiện 4 chương trình hành động năm, từ đó làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của các sở ngành địa phương. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là năm tăng tốc, tạo nền tảng thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm. Đảng bộ tỉnh Yên Bái và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung cao nhất lãnh đạo chỉ đạo, quản lý điều hành, triển khai đồng bộ linh hoạt sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình đã được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Vì vậy cần có những giải pháp cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Tân Nguyên chuyên sản xuất gỗ dán, ván ép với số lượng lao động dao động trong khoảng từ 15 đến 20 người. Việc sản xuất phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ, công việc không ổn định. Trung bình mỗi tháng, người lao động chỉ làm được khoảng 9 đến 10 ngày công. Tuy nhiên, để đảm bảo các quyền lợi cho người lao động cũng như ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, được Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền vận động bằng mọi cách, đơn vị đã thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất y tế cho người lao động. Ông Hoàng Thành Long, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Tân Nguyên cho biết.
Mặc dù nó có khó khăn nhất định, nhưng mà qua được cái giải thích, được cái tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội huyện Bình, thì chúng tôi sẽ cố gắng thì thứ nhất là đóng cho lao động thường xuyên đấy, làm việc đấy, và sau đó thì sẽ đóng những cái tháng tiếp theo. Thì anh em tôi sẽ vận động và đóng tiếp cho các cái lao động còn lại để tạo cái động lực để cho anh em là có khí thế trong lao động sản xuất.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng gia Yên Bái, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình có số lượng lao động khoảng 1.000 người. Cũng như nhiều đơn vị sử dụng lao động khác tại địa phương, công việc của công nhân không ổn định, người lao động cũng chỉ ký hợp đồng khoán việc theo thời vụ. Do vậy, việc thực hiện tốt các nghĩa vụ và trách nhiệm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động còn gặp nhiều khó khăn. Việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động của công ty còn ở mức thấp. Hiện nay, để người lao động yên tâm gắn bó với công ty, doanh nghiệp đã thực hiện việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Ông Ngô Quang Tùng, Giám đốc công ty Hoàng gia Yên Bái nói.
Người lao động thì là đang còn làm theo cái hình thức là nhận lương khoán. Và số ngày công thì theo nhận theo lương theo sản phẩm nên nhiều khi là họ cũng chưa tham gia đầy đủ về số ngày công lao động trong tháng. Về quý 2 này thì công ty sẽ hỗ trợ người lao động để tham gia bảo hiểm đầy đủ để họ yên tâm trong việc làm sản xuất và mang lại hiệu quả công việc cho công ty và mang lại mức thu nhập ổn định cho người lao động.
Hiện nay chính sách bảo hiểm xã hội đang được thực hiện với hai loại hình: bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với người lao động mà còn cả với doanh nghiệp. Ngoài việc giúp người lao động ổn định cuộc sống ngay khi đang làm việc thông qua các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp thất nghiệp. Khi hết tuổi lao động và đủ điều kiện theo quy định, người lao động sẽ được hưởng chế độ hưu trí với lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để đảm bảo cuộc sống. Khi người lao động không may qua đời, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí. Với doanh nghiệp, việc người lao động được tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ sẽ có thêm động lực giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh mà không phải lo lắng về nguồn lao động. Thực tế, nhiều doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động thì tiêu thức được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng là một quyền lợi quan trọng để thu hút người lao động vào làm việc. Anh Hoàng Văn Đàm, thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên nói.
Đặc thù công việc của chúng tôi thì cũng do đơn hàng nên là công nó cũng không ổn định lắm. Có tháng thì được dưới chục công hoặc chục công, được bảo hiểm xã hội của huyện Yên Bình tư vấn. Ngay từ bây giờ thì chúng tôi sẽ cố gắng đóng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có quyền lợi cho mình.
Xác định làm tốt công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đóng vai trò quan trọng trong công tác an sinh. Thời gian qua, các cấp các ngành, đặc biệt là bảo hiểm xã hội huyện, đã nỗ lực triển khai các giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động và nhận thức của người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân là khâu then chốt để người dân hiểu rõ những chủ trương chính sách ưu đãi của nhà nước trong việc hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 6.842 người, đạt 94,9% kế hoạch. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 3.958 người, đạt 60,4% kế hoạch. Bảo hiểm thất nghiệp là 6.039 người, đạt 94,8% kế hoạch. Và bảo hiểm y tế là 98.874 người, đạt 85,4% kế hoạch. Ông Hoàng Đức Kính, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Để phát triển cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Bình thì cơ quan bảo hiểm Yên Bình triển khai rất nhiều các giải pháp. Trong đó, cái thứ nhất là cái công tác tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân ra các kế hoạch để phát triển đối tượng. Và cái thứ hai nữa là trên cái cơ sở, cái dữ liệu của cơ quan thuế, sở cảnh đầu tư cũng như của phòng tài chính thì cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã phối hợp với Liên đoàn Lao động, Chi cục thuế đến từng các doanh nghiệp để kiểm tra, rà soát, tuyên truyền tới chủ doanh nghiệp lao động và những lao động. Trong đó thì những đối tượng nào mà thuộc đối tượng bắt buộc thì chúng tôi yêu cầu chủ lao động phải tham gia cho người lao động theo quy định. Còn những đơn vị nào mà có người lao động nhưng mà không đảm bảo ngày công trong một tháng thì chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động để họ đóng bảo hiểm tự nguyện theo đúng quy định. Và cái thứ ba nữa là tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là với cụ thể đến từng người lao động, từng hộ dân, từng doanh nghiệp nhỏ lẻ. Một việc nữa là tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với phòng thanh tra của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện để uốn nắn tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đúng theo quy định pháp luật của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Trên lĩnh vực đó thì để đảm bảo được cái việc mà người lao động người ta an tâm tham gia cái lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề giải quyết tất cả các chính sách bảo hiểm xã hội và giảm thiểu tối đa những cái khâu thủ tục hành chính không cần thiết.
Tuy nhiên hiện nay tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động trên địa bàn huyện vẫn đang ở mức cao do các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện chủ yếu là những đơn vị có quy mô nhỏ, thu hút và sử dụng rất ít lao động so với số liệu kê khai hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng thực tế không hoạt động hoặc hoạt động không luân phiên nhưng không làm thủ tục giải thể với cơ quan quản lý nhà nước. Một số đơn vị sử dụng lao động chưa tuân thủ pháp luật về ký hợp đồng lao động, từ đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Cùng với đó, chính sách về quyền lợi của bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn người tham gia. Người tham gia chỉ được thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội gồm chế độ hưu trí và tử tuất. Trong khi thời gian đóng để được hưởng lương hưu quá dài và thiếu các chế độ ngắn hạn nên ảnh hưởng rất lớn đến việc vận động tuyên truyền. Ngoài ra, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số địa phương có lúc có nơi chưa sâu, chưa tương xứng với vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách an sinh xã hội nên chưa tạo được sự lan tỏa mạnh trong cộng đồng. Việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp một mặt đòi hỏi tính trách nhiệm cao của từng người lao động đối với bản thân mình, với gia đình và xã hội, đồng thời thể hiện trách nhiệm bảo vệ người lao động khi gặp phải rủi ro của người sử dụng lao động. Mặt khác thể hiện sự gắn kết trách nhiệm giữa các thành viên trong xã hội, tạo thành một khối đoàn kết thống nhất về quyền lợi. Để tránh bị ảnh hưởng về quyền lợi, bản thân người lao động cũng cần ý thức hiểu và hiểu rõ về các quy định về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Pháp luật cho phép người lao động có quyền được yêu cầu chủ sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng hưởng bảo hiểm, được giữ sổ bảo hiểm xã hội, được quyền khiếu nại tố cáo về bảo hiểm xã hội, ủy quyền cho tổ chức công đoàn khởi kiện chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp vi phạm về đóng bảo hiểm. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và đảm bảo lợi ích cho người dân, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình tiếp tục chủ động tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện chỉ đạo các ngành các cấp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các ngành có liên quan, ủy ban dân các xã thị trấn, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương, duy trì việc làm, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức truyền thông đảm bảo thiết thực hiệu quả, chú trọng phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, những người có uy tín, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân cư, gắn với phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn để vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, ủy ban dân huyện Yên Bình, sự phối kết hợp của các ngành địa phương với bảo hiểm xã hội, Yên Bình quyết tâm sẽ hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, góp phần tạo nên một xã hội phát triển bền vững với chất lượng an sinh ngày càng được nâng cao.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Nhiều khách hàng truyền thống có uy tín, ngân hàng mời chào để giải ngân vốn, song họ lại không có nhu cầu. Do hàng hóa sản xuất ra tiêu thụ chậm nên chủ yếu sản xuất cầm chừng. Một số khách hàng có nhu cầu vay song điều kiện để vay lại không bảo đảm, ngân hàng cũng không dám giải ngân mặc dù rất cần tăng trưởng tín dụng. Đây là thực tế đang diễn ra tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Vậy làm thế nào để các doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh tiếp cận được với nguồn vốn của ngân hàng? Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái khơi thông dòng vốn cho sản xuất kinh doanh.
Hiện nay nhiều ngân hàng thương mại đang dư thừa nguồn vốn và đang điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Dòng tiền tín dụng gửi vào các ngân hàng cũng vẫn tăng nhanh, trong khi dư nợ của nhiều tổ chức tín dụng lại còn đang có xu hướng giảm so với cuối năm 2023. Theo các ngân hàng thương mại, việc tăng trưởng tín dụng giảm có nguyên nhân là do tính quy luật, nhu cầu vốn thường giảm trong dịp Tết Nguyên đán. Nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng vì chưa đủ khả năng trả hết khoản nợ đã được cơ cấu lại và khoản nợ hết hạn. Hơn nữa khi nguồn lực cạn kiệt cũng là một trong những lý do khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay để bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc, công nghệ, nâng cấp dây chuyền hoạt động. Các doanh nghiệp kiến nghị ngân hàng cần tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn vay với lãi suất phù hợp và nâng cao giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp vay vốn. Đối với các ngân hàng thương mại, tuy dù nguồn vốn dư thừa nhưng việc giải ngân lại hết sức thận trọng khi mà tài sản đảm bảo chủ yếu là bất động sản, dây chuyền máy móc đang giảm mạnh. Ông Trần Văn Hiếu, Phó Giám đốc Agribank huyện Văn Yên, Bắc Yên Bái cho biết, đối với nhiều khách hàng truyền thống có uy tín, ngân hàng mời chào để giải ngân vốn, song họ lại không có nhu cầu nhiều do hàng hóa sản xuất ra tiêu thụ chậm nên chủ yếu sản xuất cầm chừng. Một số khách hàng có nhu cầu vay vốn song điều kiện vay lại không đảm bảo, ngân hàng cũng không dám giải ngân, mặc dù rất cần tăng trưởng tín dụng. Tháo gỡ khó khăn này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục đầu tư cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải ngân các dự án đã cam kết cho vay các đối tượng chính sách xã hội, dư nợ cho vay trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55, Nghị định số 116 của Chính phủ ước đạt 19.300 tỷ đồng, tăng 0,09%, chiếm 44,8% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ước đạt 13.350 tỷ đồng, tăng 2,5%, chiếm 30,97% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu ước đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 9,45%, chiếm 2,55% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ước đạt 8.900 tỷ đồng, tăng 20,9%, chiếm 20,6% tổng dư nợ. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh thực hiện cho vay đối với 18 chương trình tín dụng, dư nợ đến ngày 29 tháng 2 năm 2024 đạt 4.967 tỷ đồng, tăng 2,04% so với ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ước tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 đạt 4.990 tỷ đồng, tăng 2,53% so với năm 2023. Kết quả trên đã thực sự giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách có vốn đầu tư và sản xuất, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống và từng bước thoát nghèo. Ông Nguyễn Quang Đạt, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Ngân hàng Nông nghiệp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh tín dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các ngân hàng thương mại hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn hiệu quả. Đối với lĩnh vực bất động sản, các ngân hàng tiếp tục rà soát phân loại các dự án bất động sản để kịp thời có giải pháp tín dụng phù hợp như dự án đủ điều kiện, dự án đáp ứng nhu cầu thực của thị trường, dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Các ngân hàng cần tăng cường rà soát, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng, tối ưu hóa áp dụng chuyển đổi số và quy trình cấp tín dụng, tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, đặc biệt là qua các kênh bán hàng, sản phẩm, dịch vụ được số hóa. Bên cạnh đó, các ngân hàng cần đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng phù hợp với từng ngân phân khúc khách hàng và thị trường, loại hình, nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, ước đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn toàn tỉnh đạt 43.100 tỷ đồng, tăng 3,78% so với ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 18.964 tỷ đồng, giảm 2,71% so với ngày 31 tháng 12 năm 2023, chiếm 44% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay chung và dài hạn đạt 24.136 tỷ đồng, tăng 9,52% so với ngày 31 tháng 12 năm 2023, chiếm 56% tổng dư nợ. Chủ yếu cho vay bằng Việt Nam đồng, chiếm 99,19% tổng dư nợ.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot, cơ hội có 1-0-2 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng, Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay, mua ngay, dính ngay độc đắc trên 300 tỷ, trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi! Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot, cơ hội có 1-0-2 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng, Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay, mua ngay, dính ngay độc đắc trên 300 tỷ, trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi! Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot, cơ hội có 102 trong lịch sử, giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay, mua ngay, dính ngay độc đắc trên 300 tỷ, trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi!
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!